Sau đây là phần tuyên đọc Kinh Thánh. Xin quý ông bà đồng em lần nữa đứng lên và lắng lòng cùng tôi trong phần đoạn Kinh Thánh trong sách Côrintô thứ nhất, đoạn 12 từ câu 4 đến câu 12. Vả có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai lấy đều được sự ích chung. Vả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được không thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi. Theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Thân và chi thể đấng Christ, vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như thế các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Amen. Xin quý mời chị em cùng ngồi xuống.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Cảm tạ Chúa Ngài cho chúng ta được đến đây thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Trong tháng 3 này chúng ta học về Đức Thánh Linh, nhiều đề tài nói về Đức Thánh Linh. Thì rồi thì một sư Hùng nói về vấn đề là Đức Thánh Linh, để được Đức Thánh Linh để đi giảng đạo, để đi nào trần hạ Chúa. Hôm nay chúng ta học về vấn đề bông trái Thánh Linh và ân tứ Thánh Linh. Cảm tạ Chúa, có một điều thay đổi là trong tuần thì tôi đã chuẩn bị bài giảng này ba tuần, nhưng mà trong tuần thì khi Đức Trần gửi ra thì có thêm một câu thánh là trong Côrintô thứ nhất đoạn 12 câu 4 câu 12, cho nên tôi thay đổi là hết. Nhưng mà đây là không điều Đức muốn, không phải là điều của ai muốn, nhưng mà Chúa muốn. Nếu mà chúng ta kết hợp hai cái đề tài lợi giữa cái ân tứ Thánh Linh và bông trái Thánh Linh, thì nếu không có kết hợp thì không có làm việc được. Nếu mà một người có bông trái Thánh Linh mà không có ân tứ thì cũng để làm gì. Mà nếu một người có ân tứ Chúa kêu gọi mà không có được bông trái, không được hạnh kiểm thì cũng không làm được. Cho nên cái đề tài hôm nay là Chúa muốn chúng ta học hỏi với nhau, chúng ta cùng nhau để nghiên cứu. Mặc dù đây là một đề tài rất là thông thường, rất là quen thuộc, nhưng mà khó mà làm được. Cho nên chúng ta xin nhận, chúng ta theo dõi cái phần hôm nay, cái bài học hôm nay, cái nội dung đó là chúng ta làm sao để người có ân tứ Thánh Linh phải có hành kiểm tốt để làm việc đó có lợi ích và có hiệu quả. Đó là cái nội dung của bài chủ đề hôm nay. Trong đời sống cơ đốc nhân thì chúng ta được nhiều sự kêu gọi để sống trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không sống trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì chúng ta chưa phải là người tin Chúa. Để Ngài tự do hoạt động trong đời sống mình, chúng ta phải để Chúa tự do hoạt động trong đời sống chúng ta. Chúng ta không có ngăn cản Đức Thánh Linh được. Sứ đồ Phaolô gửi thư Côrintô nhắc nhở đến hội thánh về đa dạng trong phong phú trong ân tứ Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu cũng phán rằng với Nicodem rằng gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng không biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Tức như là mình sống theo Thánh Linh, có lúc mình làm việc gì hay là mình được sự thôi thúc làm việc gì mình không biết được, nhưng mà đó Thánh Linh thôi thúc mình. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Đôi lúc chúng ta đi tự nhiên, tại sao mình tự nhiên mình muốn đi hầu việc Chúa, tự nhiên mình muốn đến giúp đỡ người khác, đó là Thánh Linh thôi thúc mình. Nếu mình sống theo Thánh Linh là điều đó sẽ đến cho mình. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua sự liên kết giữa ân tứ Thánh Linh và bông trái Thánh Linh trong đời sống của một cơ đốc nhân. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa là chúng con là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh. Hôm nay chúng con qua sự điệp này, chúng con được Chúa nhắc nhở về ân tứ ban cho mỗi chúng con để hầu việc Ngài, để phục vụ và Chúa và tha nhân. Bên cạnh đó chúng con cũng phải tiến bước đi trong sự thánh hóa cho cuộc đời mình, để bông trái Thánh Linh được nở ra, trong đời sống chúng con, trong việc làm chúng con, hầu cho việc làm chúng con được ơn phước của Ngài và được làm sáng danh Chúa trong thế gian này. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng con tôi thứ nhất đoạn 12 câu 4, câu 12 nói rằng có ân tứ khác nhau nhưng cùng một Thánh Linh. Có những ân tứ khác nhau nhưng có cùng một Thánh Linh. Có những sự phục vụ Chúa khác nhau nhưng có cùng một Chúa. Có những công việc làm khác nhau nhưng có cùng một Đức Chúa Trời. Tất cả công việc làm chúng ta ở thế gian này đều do Đức Chúa Trời tạo nên. Ngay cả cọng tóc trên đầu mình rớt xuống, không có ý Chúa không được rớt xuống. Cho nên tất cả công việc mình làm đều có Chúa muốn mình, Chúa điều khiển trong đầu óc tâm hồn mình làm, chứ không phải tự ý con người mình muốn làm. Mình chỉ là công cụ mà thôi. Là Đấng làm nên tất cả và trong mọi người. Đức Chúa Trời làm tất cả trong mọi người. Mỗi người được ban cho sự bày tỏ Đức Thánh Linh trong để có lợi ích chung cho nhau. Câu câu này rất quan trọng. Chúng ta được Chúa bày tỏ Thánh Linh chúng ta để chúng ta có lợi ích chung cho nhau, chứ không phải để riêng một người nào hưởng cái sự tốt lành đó, hay là một người, sự vinh quang đó. Mà sự vinh quang thuộc về Chúa, và tất cả chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta hưởng cùng một sự vinh quang với nhau trong ơn Chúa. Một người thì được Thánh Linh cho sự khôn ngoan, một người khác thì được hiểu biết, người khác nữa thì có ân tứ về tin cậy vâng lời, một người khác thì tin vào sự chữa bệnh, có ơn trong chữa bệnh, một người khác thì được ơn nói tiên tri. Chúng ta thấy là đây là một bác sĩ, đây là một người đi giảng đạo. Nói tiên tri là giảng đạo. Chúng ta đi ra làm chứng với Chúa, chúng ta là người nói tiên tri. Chúng ta phải đợi tới mục sư hay là người giáo sĩ. Tất cả những điều này đều do một Thánh Linh ban cho. Chúa muốn chúng ta mỗi người làm một việc, không có người nào mà Chúa cho làm hết tất cả mọi việc. Không có một sư nào làm bo thù hết tất cả mọi sự đó. Chúa cho mỗi người một việc. Ngài phân phát mỗi người theo ý Ngài. Nhưng tất cả các ân tứ đó phải được trải qua từ bông trái Thánh Linh. Cái câu nói này rất là hay cho quý vị. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết rằng tất cả ân tứ Chúa ban cho, mà nếu không có bông trái Thánh Linh chúng ta không có làm được gì. Không có làm được gì cả. Đoạn thánh này, đoạn thánh trong Côrintô thứ nhất đoạn 12 câu 4 câu 12 nói rằng là về những ân tứ Thánh Linh đó. Nhưng mà trong Galati đoạn 5 câu 22 nói về bông trái của Thánh Linh, tức là những nét đẹp, những cái sự mà tính cách, tư cách của một người đi ra làm việc Chúa. Nói về hạnh kiểm thì đó là một cái điều mà rất cần thiết cho một người trước khi thi hành công việc Chúa. Nếu Đức Thánh Linh hành động cho cuộc sống chúng ta thì Ngài không chỉ ban cho chúng ta ân tứ, nhưng mà còn bông trái chúng ta được nở ra để cho những công việc làm chúng ta có kết quả. Đây là một điều rất cần thiết, và chúng ta biết rằng đây là sự nhắc nhở Chúa rất nhiều lần nhưng mà khó mà làm được. Cho nên một người mà hầu của Chúa, đi dạy học, đi giảng đạo, đi cứu người hay là bất cứ chuyện gì, nếu người đó không có hạnh kiểm tốt, không có một thái độ tốt, không có một tư cách tốt thì tất cả công việc làm cỡ như bỏ qua. Bởi vì khi chúng ta nói về lời Chúa cho một người tin Chúa, mặc dù biết rằng Chúa cho người đó tin Chúa được cứu, nhưng mà ít ra nữa người chứng đạo cũng làm gương, và người đó cũng là nhịp cầu cho người ta đi đến mới gần Chúa hơn. Nếu chúng ta đi chứng đạo mà chúng ta đời cách sống chúng ta không có, thì cái lời chứng đạo ta vô ích, hoàn toàn vô ích. Trong bông trái Thánh Linh thì nói có bốn người, có chín phần là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Bông trái Thánh Linh kết quả và đời sống chúng ta đi trong đường lối của Đức Trời. Giê-su nói là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Ở dưới chỉnh tôi qua số phần số 3 vậy. Giờ chín mối Thánh Linh. Trong những mỹ đức Thánh Linh có chín phần. Đây là chúng ta nhớ rằng một trái Thánh Linh, nhưng mà trong đó có thể hiện ra chín mối, là chín cái nét đẹp khác nhau đó. Nếu mà trong trái đó có một mối mà hư thì cũng không xài được cái trái, bất giá trị đi. Cho nên là Chúa dạy chúng ta rất là hay, rất là sâu nhiệm. Giống như chúng ta thấy một trái cam xuống mà một cái mối một phần nào bị ong chích thì trái đó mất giá trị rồi. Chúng ta đi ra mua gì đó, mua một trái cam trái bưởi ngon mà thấy một lỗ bên hông thì mặc dù nó không hư hết nhưng mà một lỗ thôi cũng bỏ hết rồi, không, chúng ta không bao giờ mua. Cái phần thứ nhất nói về yêu thương. Yêu thương là nền tảng của chín mươi đức khác nhau. Trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 13 nói rằng: nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều quan trọng hết trong ba điều đó là tình yêu thương. Điều quan trọng nhất là tình yêu thương. Tình yêu phát xuất từ Thánh Linh không phải là một tình yêu tạm thời hay là bồng bột giữa lứa đôi, mà là một tình yêu chân thật giữa người khác đối với mình trong Chúa, và mình yêu thương người ta như Chúa yêu thương mình. Nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh, không dựa vào xứng đáng hay là không xứng đáng. Chúa Giêsu đứng trên thập tự, Chúa nhìn xuống mấy người đó không xứng đáng gì cả, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương họ. Chúa cầu nguyện cho họ bởi vì họ không biết làm điều gì. Đó, Chúa muốn mình có tình yêu thương giống vậy, tình yêu thương vô điều kiện, mặc dù người ta không thích mình, mặc dù người ta không ưa mình, mặc dù người ta không đáng yêu. Khi Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta thì chúng ta sẽ yêu thương người đó, mà khi người đó không có yêu lại chúng ta, mà Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta đối diện với những khó khăn để chúng ta tha thứ được người đó và yêu thương người đó. Đó là điều một cái tình yêu thương vô điều kiện mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Xin mở tôi phần kế tiếp. Dạ, vui mừng. Dạ, phần thứ hai là vui mừng. Trong Philip đoạn 4 câu 4 nói rằng: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Niềm vui mừng mà Thánh Linh cho chúng ta không phải là một niềm vui đến từ lợi lộc vật chất hay danh lợi quyền, nhưng mà là một tình yêu sâu xa từ trong đáy lòng. Mặc dù chúng ta bị gian khổ và thử thách, ngay cả Phi-e-rơ, Phao-lô ngày xưa đi hầu việc Chúa bị nhốt tù vẫn là vui mừng ca hát nửa đêm cho tới khi mà Chúa giải cứu mà thôi. Người có Thánh Linh sẽ luôn luôn vui mừng trong niềm tin và sự hiện diện của quan phòng của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng là kết quả của nhận thức được sự cứu chuộc và tình yêu của Chúa. Không có gì quý hơn bằng tâm hồn mình, linh hồn mình. Khi chúng ta được cứu rồi thì chúng ta có vui mừng trọn vẹn, mặc dù thế gian này chúng ta gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều sự cách trở, khổ sở, nhưng mà chúng ta vẫn vui mừng bởi vì một ngày tháng nào đó chúng ta qua đi thì chúng ta cũng về với Chúa. Nếu mà chúng ta không vui mừng về điều đó mà chúng ta vui mừng trong thế gian này thì chúng ta cuối cùng chúng ta không mất niềm vui tốt nhất là được về với Chúa. Trong tôi đi hội thánh tôi trong lúc tôi mới tin Chúa mấy năm thì có ông Chính Đặng, tôi nhớ ông Chính Đặng tên rồi, nhớ tới bây giờ. Sau ngày giải phóng thì ông chạy xe đạp ôm, xe đạp ôm chứ không phải ông đau ôm nha. Mà ông rất là vui vẻ, gia đình thiếu thốn là rất là thiếu thốn và nghèo khổ, nhưng mà lúc nào cũng vui mừng ca hát ngợi khen Chúa. Ngay cả khi ông chở những người nghèo, ông không lấy tiền luôn, mà ông vô còn khoe nữa. Dạ, cảm tạ Chúa vì một người Chúa cứu sự thật có lòng vui mừng từ trong đáy lòng, chứ không phải là vui mừng bề ngoài khi mà có tiền nhiều hay là được điều gì lỡ cho mình mà thôi. Mà vui mừng đây là vui mừng một cách trọn vẹn, bởi vì mình là người được cứu thì mình vui mừng trong điều đó. Thứ ba là bình an. Đây là một điều rất quan trọng. Cái sự bình an, Chúa phán rằng: để ta để cho lại cho các ngươi sự bình an, ta ban sự bình an cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Trong một câu mà Chúa ban, Chúa nói ra ba cái sự bình an, đó, ba bình sự bình an. Chúng ta khi biết khi là môn đồ, khi Chúa vừa tái lâm xong thì môn đồ không biết Chúa ở đâu, mà những người Pharisee tìm bắt những môn đồ bởi vì nói là họ là ăn cắp xác của Chúa. Đây là cái tội nặng nhất và xử tử đó. Cho nên ba những môn đồ đó trốn trên phòng trao, đóng cửa kín lại và trốn. Và Chúa hiện ra đầu tiên với họ là Chúa nói gì? Bình an cho các ngươi. Bởi vì cái sự bình an là quan trọng nhất cho lúc này. Nếu mà không bình an thì không làm được gì cả, mà cũng sợ sệt, không có dám lú mặt ra để đối diện với những người khác mà chúng ta đi hầu việc Chúa. Cái lòng bình an mà Thánh Linh ban cho không phải là yên tĩnh bề ngoài, mà là sự yên tĩnh ban cho từ trong cõi lòng mình. Đây là sự bình an mà Chúa ban khi chúng ta hoàn toàn phó thác cuộc đời mình cho Ngài. Bình an, sự bình an mà Cha ban cho lòng con. Đó là bài hát mà chúng ta đang hát. Sự bình an mà Chúa ban cho lòng con. Cho dù có gặp nghịch cảnh khó khăn hay sóng gió trong cuộc đời, chúng ta cũng được sự bình an từ Đức Chúa ban cho. Bởi vì tất cả mọi sự, chúng ta biết là mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta hết lòng yêu thương Chúa, ngợi cậy Chúa thì tất cả trong thời loạn ly hay là chiến tranh, tất cả mọi điều gì cũng chúng ta được bình an, bởi vì Chúa cho chúng ta có một lòng bình an sự thật trong Chúa, chúng ta sẽ chấp nhận tất cả mọi sự gì xảy đến cuộc đời mình, và Chúa sẽ ban cho một sự đi qua đi để lòng bình an của Chúa ban cho chúng ta trong trọn vẹn. Cái đến là sự nhịn nhục. Nói đến sự nhịn nhục là chúng ta nhớ đến bài giảng trên núi của Chúa. Nhịn nhục là khiêm nhường giống nhau. Trong Cơ đoạn 1 câu 4, câu 3, câu 4 nói rằng: vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc đó, là nhịn cho tới cùng đó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành và cũng trọn lành và trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ông Gia Cơ là một mục sư đầu tiên của trong thời thế kỷ thời Tân Ước. Ông nói một câu vẫn rất là hay, và nhịn nhục ứng dụng ta ngày hôm nay cũng vậy. Tiếng Việt Nam chúng ta có thêm chữ nhịn mà chữ nhục nữa. Nếu không có chữ nhục thì chúng ta dễ làm quá, mà có thêm chữ nhục hơi khó làm. Nhưng mà đó là Kinh Thánh cũng nói điều đó. Cho nên chúng ta nhịn thì chúng ta phải chịu thiệt thòi. Chúa nói trong trong bài giảng trên núi đó, cái người nhịn nhục là người khiêm nhường, nó sở hưởng được đất. Nếu mà chúng ta không nhịn thì chúng ta ăn thua đủ người đó, thì giống như người đời mà thôi, chúng ta không ăn. Chúa Giêsu nhịn nhục cho tới cùng, cho tới ngày Chúa thi hành để cứu chuộc chúng ta. Trong bài giảng trên núi nói về sự nhịn nhục thì chúng ta nghĩ đến một người nhịn nhục người khác, mặc dù mình biết mình không có lỗi nhưng mà nhịn được. Nhịn được cho tới khi nào cái người cưa biết lỗi họ thì họ đến nói về chuyện mình, thì cấp đó hai người hòa thuận với nhau cách hết lòng và trở thành một đôi bạn thân luôn. Nếu mà để mình nói mình tôi không có lỗi mà tôi phải nói chuyện anh, thì cấp đó hai người không giàu hòa thuận được, mà để cho người kia Chúa khiến họ phải biết được điều đó mà đến với mình. Bây giờ ngày nói là nhịn nhục phải qua một thời gian thử thách. Thời gian thử thách là thời gian mà Chúa đến với người đó để nói cho họ biết rằng cái lỗi thuộc về họ, để họ đến với mình. Cho nên lúc mình có bị sử quan hay bị bất cứ điều gì thì mình phải đến với Chúa cầu nguyện Chúa để Chúa làm việc, bởi vì Chúa nói là sự trả thù thuộc về Chúa. Nhẫn nại trong Thánh Linh giúp chúng ta có thể chịu đựng được thử thách mà không nản lòng. Chúng ta có lòng khiêm nhường thì chúng ta đừng bao giờ nản lòng, phải nhẫn nại chờ Đức Thánh Linh làm việc. Chúng ta không làm việc để đối xử với người khác mà họ có những sự lấn cấn với mình mà họ không chịu thua mình. Mình phải để cho Chúa làm việc điều đó, để mình chúng ta lúc nào cũng quyết giữ niềm tin vào Cha thượng thương của mình, là đấng mà điều khiển mình, đấng hướng dẫn mình. Thì mình bước đi trong đường lối Chúa là như vậy, mình sẽ làm sao để Chúa làm việc, đừng mà để làm việc. Thứ năm là nhân từ. Nhân từ nói đây là nói tới một cương vị, nói hạnh kiểm của một nhà mô phạm. Nhân từ hiện lành nha. Hãy bởi với nhau các nhân từ đầy dẫy lòng yêu thương, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ này. Đức Chúa Trời tha mình trong đấng Christ là sao? Đây là một lẽ đạo rất là quan trọng. Chúng ta đến với Chúa không có ai mà trọn vẹn mà Chúa cứu hết. Chúa phải chết thay mình, Chúa phải hy sinh thế mình, Chúa phải đổ huyết thế mình, chịu đau thấn thế mình để mình được cứu. Cho nên sự nhân từ là mình phải biết làm điều đó để mình giúp đỡ người khác, tha thế người khác. Thành ngữ nói là tha thứ nhau như đấng Christ đã tha thứ vậy, tức như là mình tha thứ anh em mình. Cái cách đây mấy tháng thì tôi cũng nói về đề tài tha thứ. Mình tha thứ là tha thứ một cách trọn vẹn, không có tha thứ mà còn nhân. Đây là một đây nói đến một tấm lòng tốt và sẵn sàng giúp đỡ người khác, đặc biệt là người đó có xứng đáng để tha thứ hay không, nhưng mà chúng ta vẫn tha thứ như Chúa tha thứ chúng ta. Thì nhân từ của Thánh Linh được bày tỏ qua cái hành động yêu thương và quan tâm đến người khác. Nhân từ này đây là một phần của sự tuyệt vời trong Đức Thánh Linh bày tỏ chúng ta qua chín múi của Trái Thánh Linh. Nhân từ là phẩm chất tuyệt vời mà Chúa muốn chúng ta phải có và sống trong đời sống của mình, trong một tín hữu. Khi có Thánh Linh trong đời sống, chúng ta dễ dàng tha thứ cho người khác, dễ dàng nhịn nhục, và chúng ta dễ dàng yêu thương, quan tâm, giúp đỡ các người khác, mặc dù họ không có xứng đáng để chúng ta làm điều đó, mặc dù họ không có để cho lòng chúng ta được chịu xuống mà làm điều đó, nhưng mà chúng ta vẫn làm được, bởi vì Chúa muốn chúng ta làm. Thứ sáu là hiền lành. Trong Thi Thiên đoạn 23 câu 6 nói rằng: quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Cái người hiện lành lúc nào cũng ghép mình trong đời Chúa, nhịn nhục và ăn ở theo sự Chúa dạy, đi trong đường lối Chúa. Người thánh linh làm chủ là sống đời sống luôn luôn là làm việc tốt, hiền lành trong mọi sự. Chúng ta không muốn ăn thua đủ ai, chúng ta không muốn hơn ai, mà chúng ta không muốn làm cho người khác phải bị thiệt thòi hơn mình. Mình không có tìm lợi ích cá nhân mà luôn luôn nghĩ ít lợi ích cho người khác, cho công dân Chúa với nhau. Cái người học Chúa lúc nào cũng bị thiệt thòi. Hiền lành không phải đây chỉ là hành động bên ngoài, mà là thái độ bản chất đến từ trong cõi lòng mình. Cõi lòng mình có hiền lành thì mình mới phát xuất ra cái mặt mình hiền lành được. Chứ mặt mình, cái mặt hiền lành mà cái mặt hung dữ mà cái lòng hiền lành cũng không được. Mà cái lòng hung dữ, mặt hiền lành có là mình giả dối. Phải không? Mình thế nào mà nó thể hiện từ tấm lòng mình ra nét mặt mình hiền lành thì cái lời Chúa mình nói người ta mới được. Người có thánh linh luôn luôn làm điều tốt mặc dù không có ai nhìn thấy. Nó là tư cách của một người hiền lành, của một nhà mô phạm. Trung tính. Châm ngôn đoạn 3 câu 3 câu 4 nói rằng: chớ để sự nhân từ và sự chân thật lìa khỏi con, hãy đeo nó vào cổ con, ghi nó nơi bi lòng con, như vậy con sẽ được ơn và được sự khôn ngoan thật trước mặt Đức Chúa Trời và lòng người. Solomon khoe một câu này rất là hay, nói một câu này rất là hay là chúng ta làm sao để chúng ta được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt loài người. Khi chúng ta có thánh linh và luôn luôn giữ tấm lòng mình trong lời Chúa dạy, trung tín là một sự kiên định trong sự đức tin chúng ta, trong lời hứa chúng ta. Nếu chúng ta không trung tín trong lời Chúa, không trung tín đi thờ phượng Chúa, không trung tín học hỏi lời Chúa thì chúng ta khó mà đạt được những điều này. Có thánh linh luôn luôn ở trong chúng ta thì chúng ta có lời Chúa, mà có lời Chúa chúng ta sẽ làm theo. Chúng ta bước đi trong lời Chúa thì chúng ta thực hiện được điều trung tín này. Lời Chúa hứa là luôn luôn phải chúng ta phải tin tưởng vào sự giáng nhắc của Ngài. Nếu chúng ta không tin tưởng vào sự giáng nhắc của Chúa thì chúng ta không bao giờ tin Chúa được. Khi chúng ta gặp chấp ngã, chúng ta gặp thử thách chúng ta, thì chúng ta bỏ cuộc. Trung tín là sự bền bỉ và mối liên hệ giữa chúng ta đối với Chúa. Chúng ta trung tín với Chúa thôi, chứ không phải trung tín với mục sư, không có trung tín với người đi dạy học. Chúng ta tin Chúa, tin chúng để đi đến đây thờ phượng Chúa. Bất chấp những thử thách hay gian nan nào trong cuộc sống, chúng ta cũng phải trung tín và đến thờ phượng Chúa. Chúa nói là chớ bỏ sự nhóm lại như các kẻ quan làm. Đó là điều rất là quan trọng. Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa. Khi Chúa cứu 10 người phung, có một người trở lại thờ phượng Chúa mà thôi, còn 9 người kia đi mất. Chúa nói của một người trở lại, có một người trở lại thờ phượng ta sao? Chúa nói rất tấm lòng, rất là đau thương mà chúng ta rất cảm động câu này. Chúa nói là còn 9 người kia đâu? Chỉ có một người kia trở, một người Pharisee, một người Samari nhân lành trở lại thờ phượng Chúa thôi. Còn người kia đi hết rồi. Cho nên cái tỷ lệ mà 1 trên 10 đó cũng còn ít rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta trong thế gian này có chưa tới 1/3 thờ phượng Chúa. Đừng nói một người. Chưa tới 1% thờ phượng Chúa. Cho nên Chúa nói điều gì là có xảy ra trong thế gian này, cho tới ngày Chúa trở lại. Vì lý do đó tại sao mà chúng ta vẫn còn chờ đợi tới ngày Chúa trở lại? Bởi vì chưa trọn vẹn, chưa có được theo ý muốn Chúa. Mềm mại là điều thứ 8. Hãy mang lấy ách của ta và học theo ta, vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Mềm mại đây cũng nói về tính khiêm nhường. Mềm mại đây không phải là yếu đuối, mà là sự khiêm nhường dễ dàng chấp nhận những điều chỉ dẫn và uốn nắn của người khác. Mềm mại là sự sẵn sàng chịu đựng trách nhiệm và tiếp tục tiếp nhận sự sửa chữa khi chúng ta cần sửa chữa, thì những người khác dạy dỗ chúng ta, sửa đổi chúng ta thì chúng ta phải nghe. Mềm mại không phải là yếu đuối, mà là một sự khiêm nhường theo như lời mà Chúa dạy trong bài giảng trên núi. Chúng ta phải dễ dàng chấp nhận khi chúng ta sai. Chúng ta phải mềm mại để chúng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm trước sự sửa phạt của Chúa. Chúng ta trong đời sống, ta biết bao nhiêu lần chúng ta bị sửa phạt, Đôi lúc chúng ta không hay, chúng ta nghĩ là nếu mà người không có Chúa nói là mình xui xẻo. Không phải xui mà Chúa xử phạt tôi. Chúa xử phạt tôi rất nhiều lần vì đề lái xe overspeed. Rất là nhiều lần, và mỗi lần tôi cho bà xã tôi hay, bà xã tôi rất là cảm tạ Chúa. Cho nên cái Chúa xử phạt mình là mình phải nghe và mình phải nghĩ lại điều gì mà mình sai phạm thì người ta và phải Chúa xử phạt mình. Khi có Thánh Linh thì làm chủ thì mình sẽ không có tự cao tự mãn, hay là chúng ta phải làm sao để tiếp nhận được cái lời khuyên dạy. Mình đừng nghĩ mình là hơn người khác. Sự chỉ bảo từ Chúa là những điều, là những điều những người không phải là Chúa lúc nào nói lỗ tai mình, nhưng mà người vợ mình, người chồng mình, con cái mình, những người bạn bè thân thiết mình muốn chỉ dạy những điều mình sai thì mình phải hạ mình xuống, mềm mại tấm lòng mình mà tiếp nhận. Đành chớ Chúa nói mình phải đến với Chúa bằng tấm lòng bằng thịt chứ bằng đừng lòng bằng đá thì mình không nghe ai hết. Cảm tạ Chúa, trong bài học này thì có rất là nhiều điều dạy dỗ chúng ta. Tuy rằng đây là những điều rất là thông thường, nghe nhiều lần nhưng mà khó mà làm theo. Giống như trong hãng, vấn đề safety là quan trọng nhất. Nói nhiều lần, tuần nào cũng nói, họ nói ồ nói hoài thứ nghe hoài chán, nhưng mà sự thật khi xảy ra chuyện thì bị rất là nhiều người bị thương vì gì không có làm theo safety. Chúng ta không có làm theo những điều mà trong chính với Thánh Linh chúng ta không có, thì chúng ta đừng có mong gì chúng ta đi làm chứng hay làm việc công việc Chúa. Một người có một ân tứ khác nhau, nhưng mà Chúa cho ân tứ người đó thì làm việc Chúa, nhưng mà làm việc Chúa dưới cái hạnh kiểm tốt đẹp trong chính muối của trái Thánh Linh này. Nếu chúng ta làm mà vấn đề cái lòng mà không muốn làm vấn đề, làm vấn đề sự kiêu hãnh là hơn người ta, hay là hay là mình phân biệt tại sao người khác không làm tiếp mình mà để mình tôi làm, điều đó là rất là khác biệt với lời Chúa. Cảm tạ Chúa, trong hội thánh mình trước đây thì có nhiều người lo việc Chúa, rồi từ từ lớn lên và cả Chúa thế cho người khác vô để làm việc tiếp tục công việc Chúa. Tất cả mọi người đều làm công việc Chúa cách vui lòng. Đó là sự cái sự mềm mại để làm công việc Chúa, không có tự cao tự đại mà mình làm việc Chúa thì mới có kết quả được. Khi mà bông trái Thánh Linh đã nở trong người đó, Chúa ban cái ân tứ, bắt đầu Chúa cho cái nụ của trái Thánh Linh bắt đầu nở ra. Tới người đó, khi người đó làm việc tốt thì cái những điểm tốt đẹp đó xô ra cho tất cả mọi người thấy. Đó là bông trái Thánh Linh Chúa đặt để trong ân tứ của người đó. Cảm tạ Chúa. Cái bài học hôm nay, sứ điệp này rất là hay cho chúng ta. Chúng ta nhớ và làm theo những điều này. Đây là những điều Chúa muốn chúng ta. Điều sau cùng là điều tiết độ. Tiết độ là phần thứ 9, là muối cuối cùng của trái Thánh Linh. Vậy nên về phần anh em, hãy cố gắng sức thêm cho đức tin mình được nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho sự học thức tiết độ. Học thức để tiết độ chứ không học thức để tự cao. Thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, và thêm cho nhịn nhục sự tinh kính. Cảm tạ Chúa là Chúa rất là tuyệt vời. Chúng ta đừng bao giờ quên những điều dạy dỗ này trong sách Galati. Rất là hay, rất là kinh nghiệm. Cái điều sau cùng là tiết độ. Chúng ta phải học. Học tiết độ là một khả năng tự kiểm soát bản thân mình, không để cho mình bị lôi cuốn vào những dục vọng hay là những ham muốn của đời này, ý riêng của mình. Mình cần những điều gì mình cần, mình mua những điều gì mình mua, đừng có mua những điều gì mình muốn, đừng có so đo những điều gì mình muốn. Thí dụ mình có chiếc xe trả ớt tốt rồi, thấy người khác có xe tốt hơn mình mua chiếc xe khác nữa, là mình không có tiết độ, không tiết độ hoàn toàn. Mà lúc đó mình cũng ai bị người ta chỉ trích nữa. Trong bài học nói rằng tiết độ là bức tường thành quan trọng nhất để chúng ta ngăn chặn lại cái bản tính của chúng ta. Nếu chúng ta không tiết độ thì chúng ta bị go over, chúng ta làm quá lố. Cái gì quá lố? Cái người nấu ăn mà không tiết độ thì bỏ nhiều muối quá hay là đường nhiều quá cũng ăn không được. Tất cả đều phải có tiết độ. Với tiết độ là gìn giữ tư tưởng và chúng ta đừng quá lố. Đây là một cái rào cản rất quan trọng cho đời sống thuộc linh chúng ta. Nếu chúng ta không tiết độ thì ân tứ Chúa ban cho chúng ta cũng vô ích, chúng ta không làm gì được hết. Làm quá lố thì cũng không được, mà làm siêu siêu cũng không được. Cho là làm nào sao đẹp ý Chúa và đẹp lòng người và đẹp cho công việc hội thánh. Chúng ta khi biết khi có Thánh Linh thì chúng ta sẽ có khả năng sống một đời sống tự chủ mình. Cho nên không phải tự nhiên mình tiết độ được, mình phải tin Chúa, mình học hỏi lời Chúa. Có Thánh Linh vào lòng mình thì mỗi lần mình nói lên cái gì, mình làm cái gì thì Chúa sẽ cản trở mình. Chúa cho mình tới đó là đủ rồi. Đừng làm quá lố, đừng nói quá lố. Đức độ giúp chúng ta sống điều độ trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống chúng ta, từ việc ăn uống, sự giàu có cho đến thỏa mãn trong tình cảm hay là đam mê, tất cả đều có thiết độ, có chừng mực của nó. Thiết độ là lúc Thánh Linh vào lòng chúng ta, điều khiển chúng ta, có những nguyên tắc quan trọng giúp chúng ta nuôi dưỡng và phát triển phong trào Thánh Linh. Trong Galati là nói hãy bước theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Cái câu này rất quan trọng cho chúng ta. Trong Galati đoạn 5 câu 16 nói rằng hãy bước đi trong Thánh Linh, chớ làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Xác thịt chúng ta ưa muốn nhiều lắm, cái gì ưa muốn vậy đó. Nhưng mà mình phải có tiết độ, muốn có chừng mực, muốn con trong khả năng của mình, muốn trong hoàn cảnh của mình mà thôi, đừng có muốn theo cái người quá cao trọng mà không được. Cảm tạ Chúa, đây là những lời khuyên dạy rất là mẫu mực cho đời sống chúng ta. Tôi tin rằng đây là sự nhắc nhở chúng ta trong cái bài cuối cùng của Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh rất quan trọng cho đời sống chúng ta. Chúng ta hôm nay sống trong thời Nguyễn Điển là sống bởi Thánh Linh. Mà nếu chúng ta nói là chúng ta tin Chúa rồi mà chúng ta không sống Thánh Linh thì chúng ta coi chừng đời sống của mình nó bị lung lay. Lý do đó mà Chúa chưa trở lại. Kết luận, việc trao dồi đời sống tâm linh là để đạt đến chính bông trái của Đức Thánh Linh. Phải diễn tiết qua một cách liên tục, không có nửa chừng rồi mình nghỉ đi, rồi mình bỏ đi chơi hay là không đi thờ phượng hay là không có theo học lời Chúa nữa, rồi đi trở lại thì bị gián đoạn rồi. Trong Hebrew nói rằng cuộc đời chúng ta có một cái móc trên thiên đình, móc trên thiên đàng. Cái sợi dây xích đó mà nếu chúng ta bỏ ngừng mối tử thì nó bị rỉ sét đứt đi thì chúng ta không nối được. Chúng ta phải để cho liên tục. Chứ cái móc neo của chúng ta là ở trên thiên đàng mà chúng ta để dây xích đứt đi á thì chúng ta chắc chắn là rơi xuống rồi, không thể nào được nữa. Cho nên điều đó rất phải cẩn trọng. Phải có một quá trình liên tục. Chúng ta cần kết nối với Chúa, sống theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh, thực hành bông trái mỗi ngày cho đời sống chúng ta. Để phản ảnh sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Cái câu nói này, lời Chúa dạy chúng ta thực hành bông trái lên để phản ảnh sự vinh quang của Đức Chúa Trời, chứ không phải phản ảnh cho người ta biết mình là một người tốt, một người sống trong thế gian này, một người sống của xã hội. Cho nên không có luật pháp nào cấm điều đó hết. Đó là một điều mang lại tốt lành cho cả dân tộc. Nếu mà một vua chúa, một chế độ nào mà tôn trọng điều này, dạy con dân, dạy dân chúng mình những điều này thì nước đó sẽ phồn thịnh. Như nước Mỹ chúng ta, nước Mỹ thể hiện trên những cái luật trên nước Mỹ là thể hiện qua cái căn bản của những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh. Lời Chúa là siêu việt, là cái luật pháp cho con người, cho cả thế gian này. Luật pháp thường thường đặt ra để kiểm soát tội lỗi và điều ác. Cho nên những bông trái Thánh Linh này không bao giờ bị hạn chế. Chúng ta phải biết rằng đây là một điều quan trọng nhất cho đời sống chúng ta, cho tất cả mọi người và cho xã hội này, nói chung cho cả thế giới này. Amen. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Con kính lạy Chúa với chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì ân điển tuyệt vời của Ngài. Chúng con cầu xin rằng những phẩm chất của trái Thánh Linh này trở nên hiện thực trong đời sống chúng con, sống khiêm nhường, không tự cao, có lòng thương xót những người xung quanh, như Cha chúng con dạy chúng con ở trên trời. Xin cho chúng con học được những sự nhân từ và cảm thông trong mọi hoàn cảnh, biết tìm kiếm sự công bình trong mọi cuộc sống, làm hòa và xây dựng trong đời sống liên hệ của chúng con trong mọi người. Xin Thánh Linh Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con thể hiện những bông trái Thánh Linh này trong đời sống chúng con, trong hội thánh và trong gia đình và tất cả mọi người xung quanh chúng con. Chúng con cầu nguyện để những phẩm chất này được làm sáng danh Chúa. Tạ ơn Chúa sau giờ này chúng con cũng có bữa ăn thông công với nhau. Cầu xin Chúa đổ chúc phước trên bữa ăn này cho chúng con có sức khỏe để hầu việc Ngài. Xin Chúa Ngài có ban phước thêm sức lại cho những quý anh chị em nào có lòng chuẩn bị này thức ăn cho chúng con. Thì chúng con cảm tạ Chúa. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, ban điển của Đức Chúa Cha, ban tình yêu thương của Đức Chúa Con và sự thông của Đức Thánh Công của Đức Thánh Linh ở cùng tất cả con cái Chúa ở khắp mọi nơi, từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus trở lại. Amen.